chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên. Các bạn thân mến, tháng 6, tháng mà các bạn sinh viên Đại học Thái Nguyên bước vào kỳ nghỉ hè với những dự định mới. Người thì lo tìm kiếm việc làm thêm, người bắt đầu hành trình tìm việc làm với tấm bằng tốt nghiệp đại học sau khi ra trường, người lại chọn cho mình tham gia các hoạt động tình nguyện trong dịp hè. Để rồi sau 2 tháng nghỉ hè, khi họ quay trở lại việc học tập, bản thân đã trưởng thành hơn vì đã có thêm nhiều kinh nghiệm, kỹ năng sống, phục vụ cho quá trình học tập rèn luyện. Vậy mùa hè đến, sự sôi động trong các hoạt động của các bạn sinh viên được thể hiện như thế nào? Hãy cùng chúng tôi mở màn cho chuyên mục Alo sinh viên tháng này qua tiểu mục Nhịp sống sinh viên.
Tiểu mục
Nhịp sống sinh viên.
Thực hiện kế hoạch năm an toàn giao thông 2017 với chủ đề xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên, với mục tiêu tính mạng con người là trên hết và triển khai thỏa thuận hợp tác về chương trình giáo dục an toàn giao thông cho học sinh và sinh viên giai đoạn 2015-2018 giữa Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Honda Việt Nam, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và Công ty Honda Việt Nam đồng tổ chức hội thi Sinh viên lái xe ô tô an toàn năm 2017. Tại hội thi, các đội thi đến từ 4 trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên gồm Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên, Khoa Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên đã tham gia 4 vòng thi là đoán ý đồng đội, trả lời kiến thức về an toàn giao thông, nhanh tay nhanh trí thi kiến thức tính năng an toàn của xe ô tô Honda, bứt phá thành công xử lý nhanh các tình huống về lái xe an toàn, nắm lấy vinh quang tiểu phẩm tuyên truyền về an toàn giao thông.
Vừa qua, Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên phối hợp với hơn 30 cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức Ngày hội Việc làm 2017. Ngày hội đã thu hút đông đảo các giảng viên, sinh viên của Khoa tham gia dự tuyển vào hơn 200 vị trí công việc của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tham gia ngày hội đã có hơn 300 sinh viên của Khoa đến nộp hồ sơ, phỏng vấn ứng tuyển vào các vị trí công việc. Đây là dịp để các bạn sinh viên thể hiện bản lĩnh trước nhà tuyển dụng và ứng tuyển vào nhiều vị trí việc làm hấp dẫn thuộc các lĩnh vực mà Khoa đào tạo như kế toán, kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh, quản lý tài nguyên và môi trường.
Tiểu mục
Góc nhìn sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, như thông tin chúng tôi đã đưa trong chuyên mục Alo sinh viên số tháng 5 vừa rồi, tình trạng sinh viên ra trường, thất nghiệp, làm trái ngành đang ngày càng gia tăng và trở nên đáng báo động. Số liệu do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố mới đây cho thấy số người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp sau khi ra trường đang gia tăng. Đây không phải câu chuyện mới, song tình trạng này gây lãng phí lớn cho xã hội. Tính đến hết quý 1 năm 2017, cả nước có hơn 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp. Trong đó, nhiều nhất ở nhóm trình độ đại học trở lên là 218.800 người, tăng 16.500 người. Và mới đây, số sinh viên tốt nghiệp không có việc tiếp tục phát sinh thêm 130.000 người.
Vâng, như những thông tin mà bạn Đinh Thành vừa nêu thì không biết nguyên nhân nào khiến tình trạng này lại xảy ra. Liệu có phải rằng các bạn sinh viên học đại học chỉ là phong trào? Sau khi tốt nghiệp đại học, các bạn có dám cầm tấm bằng của mình đi xin việc hay chưa? Các kỹ năng cần có cho các bạn khi đi phỏng vấn xin việc là gì? Có rất nhiều câu hỏi đặt ra để lý giải cho nguyên nhân thất nghiệp của các bạn sinh viên. Thực tế cho thấy doanh nghiệp thì vẫn thiếu nhân lực, còn sinh viên thì vẫn thất nghiệp. Cung thì thừa, mà cầu thiếu thì vẫn cứ thiếu. Hãy cùng chúng tôi tiếp tục tìm hiểu vấn đề này qua tiểu mục Góc nhìn sinh viên ngay sau đây.
Có mặt tại một buổi tư vấn tuyển dụng tại Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên, sau rất nhiều cuộc phỏng vấn của 30 doanh nghiệp với gần 300 ứng viên tham gia phỏng vấn, chúng tôi thấy được hiện nay, sinh viên mới ra trường còn thiếu rất nhiều kỹ năng như kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng viết CV. Là một người phụ trách mảng nhân sự và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, anh Dương Văn Hiệu, Giám đốc điều hành công ty DHR Việt Nam cho biết.
Hiện nay thì sinh viên khi mà ra trường thì thiếu rất là nhiều thứ. Thì cái đầu tiên đó là cái kỷ luật bản thân và tôi cho rằng đây là cái điều rất là quan trọng để bước đầu giúp cho các bạn có một cái hành trình công việc tốt hơn. Cái thứ hai mà các bạn thiếu đó là cái trải nghiệm thực tế. Ví dụ bạn học đúng cái chuyên ngành đó rồi nhưng mà trong suốt cái thời gian sinh viên bạn đi học là bạn không có trải nghiệm. Nên là đơn là những cái kiến thức lý thuyết các bạn học và thì bạn chưa có cơ hội bạn làm thực tế bao giờ. Đâm ra là có những cái tình huống phát sinh là không có xử lý được. Thứ ba là cái mà các bạn cần rèn luyện là kỹ năng mềm. Kỹ năng mềm ở đây nó có rất nhiều thứ cần phải học. Đấy, nhưng trong đó thì nó có những cái cơ bản, ví dụ như là giao tiếp, rồi lắng nghe, rồi kỹ năng mà trình bày vấn đề thôi, kỹ năng làm việc nhóm, làm thế nào để đội nhóm, đồng nghiệp của mình yêu quý mình và hợp tác với mình để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Tôi có một cái lời khuyên. Thứ nhất đó là kỷ luật bản thân. Đây là cái điều quan trọng đầu tiên. Cái thứ hai nữa là bạn tôn trọng các cái nội quy, quy chế của công ty. Thực tế thì ngay từ khi là sinh viên, kể cả khi mà nhà trường chưa yêu cầu các bạn đi thực tập, các bạn hoàn toàn có thể xin vào các doanh nghiệp đang đang hoạt động trong đúng cái lĩnh vực ngành nghề mà bạn đang theo học. Đấy, để bạn trải nghiệm các cái vị trí. Để sau này khi mà bạn ra trường, ít ra bạn đã có những cái trải nghiệm thực tế về mặt chuyên ngành rồi.
Đó là thực tế vẫn thường xảy ra trong quá trình xin việc hiện nay. Do thiếu nhiều kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng mềm, nên tình trạng có sinh viên đi phỏng vấn đến cả chục công ty vẫn không được chấp nhận. Là Hương, một sinh viên năm cuối trường đại học khoa học sắp tốt nghiệp cho biết.
Tình trạng thất nghiệp và làm trái ngành của sinh viên mới ra trường hiện nay thì rất là phổ biến. Nhưng việc ra trường mà tìm việc đúng với chuyên ngành, chuyên môn của mình học thì không phải là dễ. Nhiều bạn thì vẫn kiên trì tìm cho mình công việc đúng với ngành của mình học, hay là không có khả năng, năng lực làm công việc khác nên dẫn đến tình trạng thất nghiệp. Theo mình thì có lẽ là do kỹ năng của sinh viên mới ra trường là chưa. Nhiều bạn khi đi phỏng vấn thì chỉ nghĩ là các nhà tuyển dụng chỉ tuyển những người có năng lực chuyên môn. Vì thế thì các bạn đổ xô đi học lấy cái bằng mà không nghĩ đến việc các công ty hay doanh nghiệp luôn chú trọng đến các kỹ năng khác như là kỹ năng làm việc, kỹ năng giao tiếp ứng xử, làm việc theo nhóm hay là khả năng lập kế hoạch mục tiêu. Thì đó cũng là những kỹ năng phỏng vấn khi xin việc tối thiểu nhất thì các bạn lại không có.
Hiện nay tình trạng đào tạo cao đẳng đại học trên cả nước diễn ra ồ ạt, các trường tuyển sinh đầu vào thì nhiều mà đầu ra thì không đáp ứng được chất lượng và mong muốn của nhà tuyển dụng. Vậy phải chăng đào tạo cao đẳng đại học hiện nay vẫn chưa sát với nhu cầu thực tế? Nhiều bạn sinh viên cho biết mình không dám cầm tấm bằng đại học của mình đi xin việc đúng với chuyên ngành ngay sau khi ra trường, mà phải đi làm trái ngành vài tháng đến một năm để lấy kinh nghiệm. Tuy nhiên, với những sinh viên có định hướng, lựa chọn ngành học đúng đắn ngay từ khi làm hồ sơ dự tuyển đại học, thì việc tích lũy kinh nghiệm, kiến thức thực tế ngay từ những năm đầu tiên sẽ đáp ứng được nhu cầu nhà tuyển dụng. Điển hình như Trần Ngọc Đăng, sinh viên năm 3 khoa lâm nghiệp chuyên ngành sinh thái bảo tồn đa dạng sinh học trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, đã rất tự tin khi đứng trước các nhà tuyển dụng trong hội thảo kết nối cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp và cơ sở tuyển dụng vừa được khoa tổ chức mới đây. Theo Đăng, có 3 vấn đề mà sinh viên hiện nay đang gặp phải, đó là yếu ngoại ngữ, yếu kỹ năng và yếu trải nghiệm. Do đó, ngay sau khi lựa chọn đúng ngành học, ngay từ năm đầu tiên, Đăng đã bắt tay vào quá trình học gắn với thực hành bằng việc tham gia làm tình nguyện viên tại các dự án, chương trình hợp tác quốc tế và trải nghiệm thực tế tại các khu bảo tồn thiên nhiên.
Từ sinh viên năm nhất đến giờ em đã tham gia rất nhiều các dự án cùng các thầy cô giáo, và đồng thời em cũng tham gia rất nhiều các cuộc thi ý tưởng sáng tạo sinh viên, và em chính bản thân em cũng có riêng một đề tài đang thực hiện. Bên cạnh đó thì em thường xuyên tham gia những cái buổi tọa đàm liên kết để học hỏi những kinh nghiệm, và thường xuyên được làm việc với cả bà con dân tộc thiểu số, nhất là vùng phía Bắc của mình. Và nghiêng chuyên về ngoại ngữ thì em đang tự rèn luyện bản thân bằng cách thông qua là tham gia các câu lạc bộ, hoặc là đến những cái vùng, đến những khu mà có nhiều khách du lịch để tận dụng để có thể học hỏi được mọi ngoại ngữ.
Dưới góc độ của một nhà tuyển dụng và làm giám đốc trung tâm khoa học lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Anh Dũng chia sẻ những điều cần thiết mà sinh viên cần trang bị trước khi đến gặp các nhà tuyển dụng.
Đối với các em sinh viên, trước tiên đó là cái tính phải đến trình độ, khi ra trường phải đặt trình độ yêu cầu như nào. Về chuyên môn là phải đáp ứng được. Cái thứ hai đòi hỏi các em phải có trình độ ngoại ngữ tốt thì để giao tiếp và làm việc với độc lập với những người nước ngoài. Bởi vì các cơ quan bây giờ là hợp tác toàn diện rồi, và chúng ta hội nhập thế giới, hội nhập toàn cầu, và đặc biệt là các cái tổ chức quốc tế là đầu tư vào Việt Nam, cũng như là các chuyên gia người ta tham gia vào Việt Nam rất nhiều. Thế nên là yêu cầu đòi hỏi về ngoại ngữ cũng là một những cái yêu cầu đòi hỏi rất cao. Cái thứ ba về tin học. Tin học các em cũng phải phải vững vàng để mà giải quyết được cái vấn đề khi yêu cầu của đơn vị. Ngoài cái chuyện chuyên môn ngoại ngữ tin học thì các em phải có hiểu biết nhất định về pháp luật, luật pháp của Việt Nam, từ hiến pháp, pháp luật các cái, thì để khi mà thực hiện các cái nội dung công việc nó mới nhuần nhuyễn và đảm bảo yêu cầu của pháp luật. Tiếp theo thì sinh viên phải có rất nhiều các cái năng lực, các kỹ năng để thực hiện, kỹ năng giao tiếp, rồi là kỹ năng làm việc độc lập.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, tình trạng cử nhân thất nghiệp làm trái ngành so với chuyên môn được đào tạo ở nước ta đang ngày càng gia tăng. Giải quyết bài toán cung cầu nguồn lao động này đòi hỏi sự vào cuộc của cả một hệ thống đặc biệt là ở chính bản thân các bạn sinh viên. Việc lựa chọn ngành học đúng đắn ngay từ khi làm hồ sơ dự tuyển đại học và khả năng tiếp cận kiến thức, trải nghiệm thực tế sẽ là nền tảng vững chắc để các bạn tìm được việc làm phù hợp, chất lượng sau khi ra trường, đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng và chất lượng lao động cho xã hội.
Tiểu mục Tôi là sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, trong tiểu mục Tôi là sinh viên số tháng 6 này, chúng tôi xin gửi tới các bạn và quý thính giả nghe đài về hai tấm gương sinh viên tiêu biểu đến từ Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Đây là hai tấm gương điển hình trong học tập và hoạt động xã hội rất đáng để các bạn học tập. Điểm chung ở họ chính là việc sắp xếp và sử dụng thời gian một cách hợp lý nhất.
Nguyễn Thu Thảo, cô sinh viên có dáng người mảnh mai xinh xắn, đến từ Hà Giang, hiện đang theo học ngành khoa học và quản lý môi trường, chương trình đào tạo tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh liên kết giữa Đại học Nông Lâm Thái Nguyên với Đại học UC David Hoa Kỳ, là một người được các bạn và thầy cô giáo yêu quý. Không chỉ là cô sinh viên nhiều năm liền đạt danh hiệu sinh viên khá giỏi, mà còn là cô sinh viên tài năng, đặc biệt là khả năng nói tiếng Anh rất trôi chảy. Năm 2016, Thảo là sinh viên duy nhất đại diện cho Đại học Thái Nguyên tham gia diễn đàn sinh viên quốc tế được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và tham dự diễn đàn thanh niên Việt Nam được tổ chức tại Hòa Bình. Bên cạnh đó, các hoạt động tình nguyện tại Cao Bằng và Lào Cai hay chương trình áo ấm mùa đông do Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường tổ chức không lúc nào thiếu sự góp mặt của Thảo. Học giỏi, tham gia đều đặn các hoạt động phong trào của trường, nhưng khi được hỏi làm sao để cân bằng được việc học và hoạt động xã hội, Thảo chỉ cười và nói:
Mình thấy là để vừa cân bằng việc học và việc tham gia các hoạt động ngoại khóa, lại có thời gian chăm sóc và nghỉ ngơi cho bản thân là một điều không hề dễ dàng. Một người thành công là một người có thể làm chủ được thời gian của mình. Và theo mình thấy thì khi mà bạn làm chủ được thời gian của bạn thì tức là bạn đã thành công được một nửa rồi. Nhưng mà làm thế nào để quản lý được thời gian? Theo như kinh nghiệm của mình thì thường thì mình sẽ lập ra một thời gian biểu cho bản thân, rằng là thức dậy lúc nào, học bài, tham gia hoạt động ngoại khóa và tập thể dục và đi ngủ lúc nào. Thời gian đầu quả là rất khó khăn để follow theo cái thời gian biểu mà mình đã lập ra, bởi vì là trước đó mình dường như là thích ngủ lúc nào thì ngủ mà chơi lúc nào thì chơi, học lúc nào thì học. Cho nên nếu mà thực sự các bạn có quyết tâm thì các bạn phải thật nghiêm khắc với bản thân thì mới có thể làm tốt và cân bằng mọi thứ được.
Thảo chia sẻ, tham gia các hoạt động không phải là việc bắt buộc mà vì sở thích. Nhờ yêu ca hát nên quãng thời gian tập luyện với các thành viên trong đội đều là quãng thời gian mà Thảo cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất. Biến công việc thành niềm vui là những gì mà cô sinh viên này đã làm để giải quyết mọi khó khăn hay áp lực. Thảo luôn có quan điểm, để có thể đạt được thành công thì mỗi người cần phải đặt ra một mục đích và sau đó là lập kế hoạch cụ thể để thực hiện nó. Hiện Thảo đang thực tập tốt nghiệp tại trường Đại học Terengganu, Malaysia. Trong tương lai, Thảo mong muốn sẽ tìm và nhận được một học bổng toàn phần để tiếp tục theo đuổi nghiệp học ở nước ngoài.
Còn đối với Nguyễn Sơn Hải, một sinh viên dân tộc người Khmer, sinh viên năm cuối ngành kinh tế nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đã vinh dự được kết nạp đảng khi đang còn là sinh viên năm thứ ba. Với những thành tích đáng nể trong học tập, Hải liên tục đạt danh hiệu sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc trong nhiều năm liền. Năm học 2015-2016, Hải vinh dự là một trong số ít sinh viên của trường đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp tỉnh. Đặc biệt vào tháng 3 năm 2014, Hải được nhận học bổng HAPEL của Cộng hòa Liên bang Đức, cấp cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng biên giới hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Cùng với những thành tích nổi bật trong học tập, Hải còn là một cán bộ đoàn ưu tú và gương mẫu, luôn đi đầu trong các phong trào đoàn, hội. Hải chia sẻ, để đạt được những thành công đó, bản thân đã phải cố gắng rất nhiều. Không chủ quan, dù là một việc rất nhỏ, mình luôn đặt ra mục tiêu phấn đấu cao nhất để có thể có những định hướng nhất định. Việc sắp xếp thời gian biểu hợp lý cũng là một điều rất quan trọng để tạo nên thành công. Và sau nhiều năm cố gắng, Hải đã được tỉnh đoàn Thái Nguyên tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên giai đoạn 2013-2015. Được Ban chấp hành đoàn trường Đại học Nông Lâm tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong đợt tình nguyện hè năm 2015. Hải rất tích cực tham gia tình nguyện, đặc biệt là đi đến các vùng khó khăn để giúp đỡ bà con. Bởi một suy nghĩ, mình yêu thích các công việc tình nguyện, dùng sức trẻ của mình để cống hiến, bởi tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại. Khi tham gia tình nguyện, dù có vất vả, khó khăn, nhưng mình vẫn cảm thấy rất vui.
Một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình mình hoạt động chuyến đi tình nguyện tại xã Lam Vĩ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên năm 2015. Mặc dù đời sống của người dân ở đó còn rất nhiều khó khăn, tình cảm và sự quan tâm và gắn bó của bà con nhân dân dành cho đoàn tình nguyện là vô cùng sâu sắc và ý nghĩa. Qua chuyến đi tình nguyện đó thì bản thân mình cũng đã học hỏi và trau dồi thêm được nhiều kiến thức mới về cộng đồng, rèn luyện được kỹ năng giao tiếp khi được sống và làm việc với người dân ở địa phương.
Đó là một chút kỷ niệm mà Hải nhớ nhất trong quá trình tham gia hoạt động. Trong tương lai, Hải mong muốn có một công việc ổn định tại địa phương để có thời gian chăm sóc cho gia đình và cống hiến một phần công sức nhỏ bé của mình giúp bà con dân tộc Khmer áp dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, đưa quê hương Hà Giang ngày càng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về hai bạn sinh viên Thảo và Hải đã khép lại chuyên mục Alo Sinh viên số tháng 6 năm 2017. Chương trình do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, biên soạn Minh Tâm, biên tập Hồng Liên, phát thanh viên Thu Hồng Đinh Thành, kỹ thuật viên Thu Hồng Hạnh Vân.
Xin chào và hẹn gặp lại.